This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất quen thuộc vào mỗi ngày thứ ba, sáng thứ ba, chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã có mặt trên đường lay để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam, hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Mỗi tuần được nghe một câu hỏi thăm cũng hết sức là thấy là ấm áp, an ủi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả mỗi tuần theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Không biết tình hình thời tiết ở bên Cộng Nam ở như thế nào, còn bên đây thì phải gọi là ngày hôm qua một trận mưa rất là dữ dội, mưa rất là lớn, mưa suốt cả nguyên một ngày, đã đem tới một cái không khí lạnh, không khí mát mẻ, trong lành cho cái ngày hôm nay để chúng ta đón nhận cái mùa thu, đón nhận cái lễ Thanksgiving sắp tới đó. Bên Cộng Nam có trong lành, có sáng.
Hay quá, bên này thì thời tiết tốt nhưng mà mưa thì không thấy, nó suốt cả một gần cả năm này chả thấy cái hạt mưa nào hết, thành tự nếu mà Đà Lạt kia được một phần mưa ở bên này thì chắc là ở đây người ta mừng lắm.
Quý lắm ha, từ Cộng Nam ha.
Để
bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tập trung vào cái vấn đề bên châu Á, nhất là cái người ta kêu là nước lớn, thưa quý vị, xài theo cái danh từ của Cộng sản, họ kêu đây là một cái nước lớn. Thì thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của cái gọi là Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà có hơn 1.4 tỷ dân, kéo dài một tuần sau khi khai mạc vào hôm 16 tháng 10 tại Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong số ít ỏi những cái đảng Cộng sản hiếm hoi còn lại trên thế giới đã gửi điện mình đến bên Trung Quốc. Cái bức điện của cái nhóm lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng là Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn về sự giúp đỡ to lớn quý báu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, cũng như là giúp đỡ trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Như vậy là là như thế nào, thưa anh Nam? Nói về cái hậu quả của tác động của Đại hội Đảng của Trung Cộng trước hết cho chính nước tạo, thưa anh Nam.
Vâng, câu hỏi của anh Hoàng Tín nó bao gồm cái vấn đề lớn lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ bây giờ trong câu hỏi thứ nhất này rồi chúng ta hỏi xem từ cái đại hội đó như thế nào và cái tác động của cái đại hội đó đối với Trung Cộng trước. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp cái câu hỏi thứ hai là đối với Việt Nam và thế giới sau. Bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi trước của anh Hoàng Tín. Là chúng ta không quan trọng hóa cái vấn đề của nước Tàu. Nhưng mà quả tình rằng cái đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 là một sự kiện chính trị rất quan trọng của cái nước Tàu hôm nay, có đến 1.4 tỷ dân. Tức là ở thế giới chỉ có khoảng 7 tỷ mấy, ông Tàu cũng chiếm gần 2 phần của 7 tỷ đó rồi. Và những cái quyết định của người đấy, Hoa, của Đảng Cộng sản Bắc Kinh, chắc chắn nó sẽ tác động lên, thứ nhất là trên bản thân của nó, và thứ hai là trên của thế giới, của Việt Nam. Bây giờ tại sao phải tác động đến bằng trên cái bản thân của nó trước? Tại vì chúng ta biết rằng khác với lại những cái lần bầu cử của nước Mỹ hoặc là bầu cử của nước Anh hoặc bầu cử nước Pháp có những sự thay đổi. Nhưng có thay đổi gì để chăng nữa thì cũng ở trong cái khung hiến định của nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, nước Anh, vân vân. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản thì nó khác. Nó khác là vì sao? Vì sau một cái lần đại hội đảng này là nó đưa ra một cái quyết sách mà nó gọi là nghị quyết. Và cái nghị quyết đó là nó không những tác động với riêng với nước Tàu mà nó có tác động đến toàn thế giới và khu vực. Bây giờ tôi chỉ gom lại ở trong cái câu này là tác động Đức Thầu là thế nào. Tại vì ở trong cái nghị quyết đó, nó có một cái sự kiện gọi là báo cáo chính trị. Trong báo cáo chính trị này là Tập Cận Bình, là Chủ tịch nước, là Tổng Bí thư Đảng, là Chủ tịch của rất nhiều ủy ban đã đọc cái báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị là một cái nhiệm vụ trung tâm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc là cái chữ của người ta chứ không phải chữ của tôi, là quyết định lịch dẫn, tôi đọc nguyên văn, để dẫn dắt nhân dân các dân tộc Trung Hoa, hoàn thành xây dựng cường quốc, vâng tôi xin nhấn mạnh, hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa, hiện đại và toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm, tức là năm 1949 là người là Đảng Cộng sản đã chiếm quyền lãnh đạo của Hoa Lục, và người ta có một cái thời điểm là năm 2049 là 100 năm để xây dựng cái nước Trung Hoa hiện đại, và cái nghị quyết mà hôm nay đang có là để xây dựng thêm 100 năm nữa thành một cái xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện ở trên toàn cầu. Thưa với quý vị, cái điều này muốn làm thì làm gì? Đó là người ta, cái quyết định đại hội này đã trao cái tập quyền lãnh đạo tuyệt đối trong đảng, nhà nước và nhiệm kỳ thứ ba. Cái những cái điều này, một lát nữa chúng tôi sẽ phân tích. Nhưng có nghĩa rằng là từ cái đại hội ngày 16 tháng 10 vừa rồi, đi đến một quyết sau một tuần, người ta đi đến một nghị quyết là trao toàn quyền cho ông Tập Cận Bình. Tập toàn quyền là gì? Tức là ông ta là chủ tịch nước. Rồi thứ hai là ông ta là, thứ nhất là ông ta là Tổng Bí thư Đảng, thứ hai là chủ tịch nước, và thứ ba là ông ta quyết định luôn cả cái nhiệm vụ chỉ định cái thủ tướng. Tại tất nhiên ở có một cái thành ngữ gọi là tập thể chỉ huy, tức là không phải một cái người chỉ huy riêng biệt, nhưng mà qua thực tế từ năm 2012 đến giờ này, ông Tập Cận Bình ông đã nắm toàn quyền cũng nhiều hơn cả cái Mao Trạch Đông ngày trước nữa. Thì ở trong cái đại hội này, ngoài cái việc mà trao cho Tập Cận Bình toàn quyền vừa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, và lựa chọn Thủ tướng và Chủ tịch một lô các ủy ban, người ta có những cái vấn đề lớn như vấn đề Đài Loan, thì chính ở trong cái đại hội này là Tập Cận Bình đã viết đọc nên lời là khẳng định quyết tâm thống nhất và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt đến mục tiêu, tức là lấy Đài Loan lại cho Hoa Lục. Nhưng mà thêm một điều nữa là người ta zero COVID, tức là triệt tiêu cái sự đe dọa của COVID trong toàn nước ở một cái chủ trương gọi là zero COVID. Và thứ vấn đề thứ ba là vấn đề kinh tế. Tuy nhiên ở trong cái nghị quyết mà đọc cái hôm mà bế mạc thì có những cái vấn đề lớn như vấn đề của Tân Cương, như vấn đề cuộc chiến của Nga với Ukraine thì người ta không, phía ở Bắc Kinh người ta không đề cập. Đó là những cái nét chính của cái đại hội đảng lần thứ 20 khai mạc từ ngày 16 tháng 10 mà cho đến tuần sau. Thì bây giờ tôi đã trình bày các cái điểm chính, thì bây giờ đến phần là phân tích các cái điểm chính đó có được thực hiện khả thế, có được cái khả năng để thực hiện hay không, và nó có đúng với phản ánh với thực tế của Trung Quốc hiện tại đại hay không. Thì bây giờ tôi xin đi từng điểm một. Thứ nhất là vấn đề tập quyền, tức là giao cho ông Tập Cận Bình toàn quyền chủ tịch nước, Tổng Bí thư lựa chọn thủ tướng và một lô làm chủ tịch các ủy ban. Thì cái điều này theo như một nhà phân tích gọi là Stephen Stein của cái viện SORS, thì ông ta có một nhận định rất là chính. ta bảo rằng cái kẻ thù lớn nhất của Tập Cận Bình không ai hết chính là Tập Cận Bình. Tại vì sao? Có một cái nhận định như vậy. Đây không phải là một sự chơi chữ. Tại vì thưa quý vị là như thế này. Nước Tàu từ năm 1949 đến năm 1976 là dưới quyền của Mao Trạch Đông. Trong mấy chục năm đó, Mao Trạch Đông đã thâu tóm quyền hành và đã có những chính sách hết sức là sai lầm. Mà nếu tôi kể ra thì quý vị cứ nghĩ rằng đây là một cái chuyện khôi hài, một cái chuyện như chuyện đời xưa bao giờ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra dưới thời của Mao Trạch Đông. Như vấn đề là cải cách ruộng đất dành lúa ở chim, là với một liệu luận lý một con chim, một chim chim sẻ ăn là 10 hạt thóc thì 1 triệu con chim sẻ là ăn đến 10 triệu hạt thóc. Như vậy là phải đánh chim, là cả nước Tàu ùa ra mà đánh chim đi đến một cái kết quả cả nước Tàu để diệt chim thì côn trùng không ai diệt, đưa đến cái tình trạng là nạn đói. Nạn đói không phải thương, nạn đói chết đến cả 30 triệu người. Đấy, tưởng là như chuyện đời xưa, như chuyện thần thoại, hóa ra có thật dưới quyền của Mao Trạch Đông. Như ví dụ, như đặt ra vấn đề là đại nhảy vọt, nhà nhà làm gan, người người làm gan, tức là cả nước làm gan thép. Cho nên người ta lấy tất cả những cái vật dụng kim loại như son, chén, nồi đồng, người ta đi nấu thành gan. Và mỗi nhà đều có một cái lò gan ở sau nhà. Cả một nước Tàu bung lên cái toàn khói như thế. Thì cái đống gan đó nó biến thành ra một cái đống thô tả, chẳng dùng vào được ai. Và cái bước đại nhảy vọt cũng đưa đến một cái tất cả các cái vật dụng bằng kim loại, gan, nồi, nấu ăn đều bị đốt cháy hết, không còn cái đồ, không còn gạo để nấu và cũng không còn nồi để nấu nữa. Những điều vô lý đó đã xảy ra dưới thời đại của Mao Trạch Đông, đã đưa nước Tàu biến thành một cái địa ngục, và số người chết người ta ước lượng từ 20 đến 30 đến 40, có người ước tính, có những cái giới quan sát ước tính nói đến 45 triệu người. Thành thứ từ đời Đặng Tiểu Bình mới rút ra một kinh nghiệm là từ đây không có tập trung quyền lực nữa, mà cứ 2 nhiệm kỳ thì phải giao cái tổng bí thư phải từ chức. Từ đó mới có cái vấn đề của Hồ Cẩm Đào, mới có cái vấn đề của các cái tổng bí thư cứ sau 2 nhiệm kỳ thì từ chức. Nhưng mà bây giờ cái ước, cái quy định mà bất thành văn 2 nhiệm kỳ từ chức đã bị phá vỡ, và Tập Cận Bình từ năm 2012 cho đến giờ này là bây giờ đi qua đến cái nhiệm kỳ thứ 3. Với cái nhiệm kỳ thứ 3 đó thì giới quan sát đã nhận ra rồi là quá chừng là Tập Cận Bình cũng rơi vào cái tình trạng của Mao Trạch Đông trong mấy chục năm trước, sẽ đưa nước Tàu vào ở trong một cái hố và thảm hại giống như là thời đại của Mao Trạch Đông từ 49 đến 76. Người ta không nói chuyện bâng quơ mà người ta đưa ra những cái dẫn chứng, đó là cái chương trình Zero Covid, tức là triệt hạ cái sự đe dọa của Covid. Thì thưa với quý vị, cái điều này nó cũng đã như xảy ra năm 2020 ở Việt Nam, là cách ly toàn diện và hạn chế toàn diện. Một làng xã thì còn được, nhưng với một cái thành phố Thượng Hải, nó gấp 3 lần cái dân số của New York. Thế mà bây giờ bị cách ly và hạn chế đi lại toàn diện thì đưa đến một tình trạng gì? Người dân ở đó, người ta lấy cái gì người ta ăn? Người ta lấy cái gì để sinh sống? Một cái thành phố như là New York, New York, chỉ cần mấy phút tắt điện là đã biến thành hỗn loạn. Uống gì một thành phố như Thượng Hải, đông dân gấp mấy lần của New York mà bị hạn chế đi lại, hạn chế hoạt động, thì cái thiệt hại về kinh tế nó lớn lao như thế nào? Thưa quý vị, cái chủ trương Zero Covid là bây giờ cả thế giới, ngay cả nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức đều đi đến những cái tình trạng phải tập quen với Covid và phải có những cái biện pháp về y tế thật là cụ thể thì mới có thể triệt hạ được cái sự đe dọa của Covid-19. Còn đối với nước Tàu, bây giờ cứ hơi có một cái phần, có những cái thống kê mới đại loại là cái vùng đó có những người bị dương tính thì là hạn chế sự đi lại toàn bộ các cái sinh hoạt, không phải một làng một xã mà toàn bộ những cái khu kinh tế, những cái thành phố lớn như Thượng Hải, như là Phúc Kiến, như là Vũ Hán, trong biến thành thành phố chết. Từ đó đi đến một cái chuyện là cái nền kinh tế đó biến thành ra một cái đô đã suy sụp. Từ năm 2012, quả tình nước Tàu đã có những phát triển về kinh tế với chỉ số rất cao, là để tiên cả thế giới đều thán phục. Nhưng mà qua tay đập Tập Cận Bình thì cái chỉ số đó đã bị chứng lại và bây giờ đang bị tụt xuống. Thành thử thưa quý vị, qua những cái nghị quyết mà người tôi đã phân tích ở phần đầu của câu hỏi này, mà vì và đến thứ hai là đến những cái đe dọa về cái chủ trương của COVID-19 và Zero COVID-19 bằng một cái chủ trương chỉ có hạn chế và hạn chế tối đa cái sự sinh hoạt, thì cả một cái nước Tàu 400 triệu dân kia nó rơi vào một cái tình trạng bắt buộc, tức là suy thoái về kinh tế. Để mà chấm dứt cái câu hỏi này thì bây giờ người ta sợ thêm một điều nữa là khi mà Tập Cận Bình có những quyền tập trung vào tay nhiều nhất và hạn chế cái sự sinh hoạt tất yếu của một cái xã hội lớn vì tầm vóc cũng như về tính chất, thì sẽ đi đến một cái tình trạng có thể ông ta có những quyết định như ở Putin đối với chiến tranh của Ukraine và nước Nga. Thì nếu mà chiến tranh xảy ra, như là lời mà kêu gọi ở cái phần đầu mà tôi trả lời là nhất định chiếm Đài Loan bằng vũ lực, thì lúc ấy chiến tranh xảy ra thì mèo nào cắn miếu nào, chắc là chiến tranh nguyên tử. Để kết luận cái vấn đề này, thưa Văn Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin kể một chuyện nó mới xảy ra đây, tức là có một cái người biểu tình ở trên cái cầu ở Bắc Kinh, ông ta đốt lửa lên và ông ta giăng những cái khẩu hiệu là hãy đình công ở trường học và nơi làm việc, phế truất tên độc tài và kẻ phản bội Tổ quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi muốn được ăn, chúng tôi muốn được tự do, chúng tôi muốn được bỏ phiếu. Đây là những cái khẩu hiệu của người đàn ông giăng lên trên một cái cầu ở Bắc Kinh. Thưa quý vị, cái động tác này không phải là gọi là động tác cá nhân được. Không phải là một cái cá nhân đơn lẻ nào đó mà tự nhiên muốn làm như vậy. Tức là ông ta là mở đầu khai mào cho một cái chiến dịch người ta gọi là bãi biệt tập, tức là dạ từ tập. Nghĩa là cái sự kiện muốn trúc phế, muốn dạ từ Tập Cận Bình đã có hiện thực ở trong đối với người Hoa. Thành thứ, đây là vấn đề của nước Hoa, chúng ta ở người xa, chúng ta không có biết gì hơn qua những cái điều đã ghi nhận. Thì thưa với quý vị, như cái nghị quyết của Đại hội 20 và nó những cái ảnh hưởng mà những cái tác động có thể xảy ra như tôi vừa phân tích, và qua một cái sự kiện thì người đàn ông giăng cái khẩu hiệu phản đối Tập Cận Bình trên một cái cầu ở Bắc Kinh, đó là những điều mà chế độ Bắc Kinh, cá nhân Tập Cận Bình phải ráng phải bị đối diện và phải có một cái biện pháp, phải có một cái khả năng để làm sao để đối phó lại.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng tôi đang nói về cái đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Cộng diễn ra vừa rồi. Như vậy thì sẵn đây thì anh có thể anh nói về cái hậu quả cũng như là cái tác động của cái đại hội đảng của Trung Cộng đối với Việt Nam, đối với khu vực Đông Nam Á hay hoặc là đối với Hoa Kỳ khi mà nước Mỹ sắp có cái bầu cử bán phần Thượng viện và Hạ viện sắp tới đây không thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tý, như là câu đầu tôi đã phân tích các nghị quyết và tác động các nghị quyết đó đối với nước Tàu, đối với người Hoa. Thế bây giờ, nhưng mà cái nước Tàu với 1.400.000.000 dân, có một nền kinh tế thứ hai ở trên thế giới và có một cái lực lượng quân sự cũng đứng thứ hai trên thế giới và bộ binh là đứng số 1 của thế giới. Thì những cái điều người ta ở Bắc Kinh khi người ta ra nghị quyết không phải là để mà chơi và không phải là để nói cho có, mà đó là người ta sẽ thực hiện thành đường lối. Thì khi nó thực hiện thành đường lối thì tác động với ai trước? Đó, cái nước gần nhất tức là nước Việt Nam. Thì lần vừa rồi cái đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Tàu và cái đại hội của Trung ương Đảng 6 vừa rồi cũng đưa thành, cũng lấy từ cái những cái nghị quyết của nước của Bắc Kinh, cũng là có những cam kết là trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vâng, cái định hướng xã hội chủ nghĩa này chính là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Hà Nội đã nói ra lời, cũng không biết nó hình dạng ra làm sao. Không biết cái mô hình xã hội chủ nghĩa nó ra làm sao. Mà từ năm đổi mới 1986, sau đại hội đảng 6 đến giờ này là gần 40 năm, thì cũng thấy rằng cái xã hội chủ nghĩa này nó chả bao giờ được thành hình. Tuy nhiên Hà Nội cũng thêm một lần nữa cái đại hội thứ 13 của năm 2021 và cái đại hội của Trung ương Đảng 6 kỳ vừa rồi cũng nhắc đến cái câu xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta cũng tác động đi theo cái mô hình mà từ Bắc Kinh và Tập Cận Bình đã nói. Thành thử cái tai họa của Bắc Kinh nếu xảy ra thì đó chính là một cái tai họa của tại Hà Nội. Đó là cái tác động thứ nhất. Thứ hai là cái Đảng Lao động Triều Tiên, tức là của anh Kim Jong-un đó, thì cũng bảo rằng là cái chủ trương mà một vành đai, một con đường của Bắc Kinh do Tập Cận Bình đề xướng, đó là một cái đổi mới cho toàn cầu. Và Kim Jong-un cũng tiếp tục đi theo con đường đó. Thành từ thưa với quý vị, như tôi đã phân tích ở kỳ đầu, nếu cái đường của ông Tập Cận Bình mà với Zero Covid mới với là nhất định thâu toán Đài Loan bằng bằng vũ lực và tập trung quyền lực ở trong tay Tập Cận Bình là một đe dọa cho chính nước Tàu, thì cái con đường đó cũng là một đe dọa cho nước Việt Nam cận kề và cái nước Triều Tiên cũng cận kề. Thôi bây giờ qua hai cái phần của Việt Nam và Đài Loan, thì bây giờ chúng ta đi đến với nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, thì chúng ta thấy một điều gì? Cái điều này là dưới quyền của Tập Cận Bình, nước Tàu đã rơi vào một cái chiến lược, một cái vấn đề rất trầm trọng, tức là gây thù chuốc oán của người Mỹ. Thưa với quý vị, chúng ta riêng bản thân chúng tôi không hề là Cộng Hòa, không hề là Dân Chủ như đã nhiều lần khẳng định. Tuy nhiên, cái chính sách hòa hoãn của nước Mỹ với nước Tàu nó được cấu kết từ 1972 qua thông cáo Thượng Hải, đã được 10 đời Tổng thống Mỹ đã thực hiện, từ ông Nixon đến ông Carter đến ông Bush bố đến ông Bush con đến ông Bill Clinton, ông Obama, vân 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 vân. Nhưng mà từ cái đời ông Trump và đến hiện tại là Biden, thì nước Tàu và nước Mỹ càng ngày càng có vẻ không được hòa thuận với nhau. Không được hòa thuận với nhau, không biết ai hơn, ai kém, đúng hay sai, nhưng rõ ràng người Hoa, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn trong hai đời Tổng thống Trump và Biden này càng xa nhau ra, và càng xa nhau ra và còn tạo nên căng thẳng ở eo biển Đài Loan, và qua cái vừa rồi là qua cái chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi, không làm chắc chắn hơn cái phần liên hệ giữa nước Mỹ và Đài Loan, nhưng mà rõ ràng đã tạo nên cái sự căng thẳng. Sự căng thẳng đó xấu hay tốt không phải là cái chủ điểm của cái cuộc nói chuyện hôm nay của đài chúng ta. Nhưng rõ ràng là nước Mỹ và nước Tàu càng ngày càng xa ra. Thành thứ, cái điều mà ở trong câu 1 mà Tập Cận Bình có khẳng định là không từ nam, không bỏ cái chính sách là thâu tóm Đài Loan bằng vũ lực nếu cần, thì cái điều này ông văn phòng ông Tổng thống Đài Loan Trương Đông Hàm đã nói rằng Đài Loan là một đất nước độc lập và có chủ quyền và dân chủ và tự do, là niềm tin và cách nhìn của người Đài Loan. Thì cái câu nói này đó là cái khẳng định của Đài Loan. Và riêng với nước Mỹ thì qua cái hai cái lần viếng thăm của bà Pelosi, và cũng giống như các cái người ở trong chính phủ và ở trong quốc hội Mỹ, thì không có làm cho chắc chắn hơn cái nền an ninh của Đài Loan, mà rõ ràng thì đã tạo nên cái sự căng thẳng. Sự căng thẳng đó nó bùng nổ lúc nào thì chúng ta không có thể không biết. Thì chúng ta chỉ thấy rằng dưới thời của Tập Cận Bình, qua hai đời Tổng thống Mỹ Trump và Joe Biden hiện tại, thì cái hòa hoãn 10 đời Tổng thống Mỹ từ thông cáo Thượng Hải 1972 cho đến hiện tại, nó càng ngày nó càng vỡ ra. Cái điều này, cái liên hệ giữa nước Tàu và nước Mỹ đã không được tốt, thì cái liên hệ của nước Tàu và Âu Châu cũng không được tốt làm cho lắm. Vì sao? Vì qua cái chiến tranh của Ukraine. Và bây giờ, ở phía châu Âu, người ta đã đặt ra vấn đề là cái vấn đề Nga mà xâm lược Ukraine là một cái vấn đề rất đáng lo ngại và không thể bị xem nhẹ, không phải đáng lo ngại, không thể bị xem nhẹ, bởi nước Nga, như tôi đã phân tích với quý vị rất nhiều lần, cái chiến tranh này có một kẻ thụ lợi lớn nhất, đó là nước Tàu, ở trong một cái vị thế ngồi trên núi xem hai con cọp đánh nhau, con cọp Nga và con cọp Ukraine được yểm trợ bởi NATO và nước Mỹ. Thành thử thưa quý vị, trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Tín, câu thứ hai này, thì bây giờ từ cái Đại hội Đảng 20 ở Bắc Kinh vừa rồi cho đến giờ này, thì chúng ta đã thấy gì? Thì chúng ta đã thấy đó là một sự đe dọa, một sự dẫn dắt nước Việt Nam, đó là sự dẫn dắt của Triều Tiên càng ngày đi vào trong một cái hố thẳm mà không biết cái xã hội chủ nghĩa nó mù mờ nó ra làm sao. Càng ngày sự liên hệ giữa Mỹ và nước Hoa sau 10 đời Tổng thống Mỹ từ thông cáo Thượng Hải càng ngày càng xấu đi, và sự liên hệ giữa Bắc Kinh với NATO qua chiến tranh Ukraine và nước Nga càng ngày càng xấu đi. Thưa quý vị, tôi trở lại để kết thúc vấn đề là lấy ngay cái cảnh cáo của nước Mỹ bảo rằng Trung Cộng bây giờ là một thách thức địa lý chính trị đáng ngại nhất đối với Hoa Kỳ. Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, chúng ta không phải là nói chuyện bàn chuyện trên trời dưới đất, mà chúng ta thấy rằng tất cả những nghị quyết mà được thành hình từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Hoa ở Bắc Kinh vừa rồi, nó tạo nên không phải những cái dấu hiệu tốt mà cho chính bản thân của nước Tàu, mà nó cũng tạo nên những cái bản sự căng thẳng, những dấu hiệu chẳng có đáng khích lệ thế nào cho cả Việt Nam, cho cả Triều Tiên, cho nước Mỹ, cho NATO, nói chung cho toàn thế giới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với chương trình của chúng ta để quý vị bà con đồng hương cho biết thêm về cái tác động của cái đại hội đảng của Trung Cộng, trước hết cho chính cái nước Trung nước Tàu, cũng như là tác động đối với Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á cũng như là đối với Hoa Kỳ như thế nào. Cảm ơn anh và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau và mời anh gửi lời chào nhé thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị nghe câu chuyện, đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi trong buổi tối. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính Việt Văn và Việt Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Thưa quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.